Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân thành phố Thái Nguyên. Mời quý doanh nghiệp, doanh nhân và quý thính giả cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số thứ 2 trong tháng 10. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Hôm nay có những nội dung chính như sau. Mở đầu là tiểu mục Thông tin 360. Trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp là cuộc phỏng vấn anh Nguyễn Vũ Linh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam. Phần cuối là tiểu mục Chuyện làm ăn có bài viết Thực tế từ diễn đàn nữ doanh nhân tư duy đột phá, phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chương trình.
Mục Thông tin 360.
Để các đấng mày râu có thể chọn mua những bó hoa, dòng hoa tươi đẹp nhất tặng cho một nửa thế giới nhân ngày phụ nữ Việt Nam, thị trường hoa năm nay khá phong phú và đa dạng. Tại các khu vực bán hoa trên địa bàn thành phố như Đại học Y Dược, Đại học Sư phạm, chợ Thái, nhà thờ, giá hoa cơ bản ổn định, không có sự tăng giá đột biến hay khan hiếm hàng. Đặc biệt năm nay, mẫu mã các giỏ hoa được trang trí đẹp mắt theo phong cách hiện đại. Các loại hoa cùng chủng loại đa dạng về màu sắc, kích cỡ, giúp người mua dễ dàng chọn lựa theo sở thích, phong cách người được tặng. Giá mỗi bó hoa trung bình từ 50 đến 200 nghìn đồng, giỏ hoa từ 200 đến 500 nghìn đồng tùy theo kích cỡ và loại hoa.
Từ đầu tháng 10 trở lại đây, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh bắt đầu có dấu hiệu tăng. Tính đến hết 18 tháng 10, giá lợn hơi dao động từ 57.000 đến 60.000 đồng trên 1 kg, tăng từ 5 đến 10.000 đồng trên 1 kg. So với thời điểm cuối tháng 9, đây là mức giá cao nhất từ đầu năm đến nay. Theo đó, giá thịt lợn tại các chợ đầu mối cũng tăng thêm 15 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, thịt ba chỉ có giá bán 100.000 đồng trên 1 kg, thịt thăn 100.000 đồng trên 1 kg, sườn có giá 120.000 đồng trên 1 kg. Nguyên nhân giá lợn tăng là do sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, khiến nguồn cung lợn thịt sụt giảm đáng kể. Số lợn bị chết phải tiêu hủy đã chiếm hơn 21,5% tổng đàn. Thêm vào đó, tại các vùng nuôi đã xuất hiện ổ dịch, bà con chưa đủ điều kiện hoặc không dám tái đàn ngay, khiến nguồn cung không được bổ sung kịp thời.
Chiều ngày 16 tháng 10, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần. Theo đó, xăng RON 95 giảm 271 đồng một lít, xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng một lít. Ngoài xăng, các loại dầu cũng được điều chỉnh giảm. Dầu hỏa giảm 528 đồng một lít, dầu ma rút giảm 2.103 đồng một kg. Theo Liên Bộ Tài chính Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành, giá có biến động tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Giá xăng RON 92 hiện tại là khoảng 68,784 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá xăng RON 95 là 75,605 đô la Mỹ một thùng.
Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Thái Nguyên được thành lập tháng 10 năm 2018. Đến nay, sau một năm hoạt động, câu lạc bộ đã thu hút gần 50 hội viên tham gia, đạt doanh thu trên 12 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 4.000 lao động với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng một người một tháng, dành trên 100 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo nghĩa vụ thuế với nhà nước. Đặc biệt, sau một năm, câu lạc bộ đã có 3 thành viên được tín nhiệm bầu bổ sung là Ủy viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Và để có những đánh giá khách quan hơn kết quả hoạt động của câu lạc bộ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Vũ Linh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Việt Nam. Vâng, xin được chào anh Linh. Cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh đó là anh có đánh giá như thế nào về kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên trong thời gian qua?
Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Thái Nguyên là một trong 10 câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp của Việt Nam và được thành lập từ rất là sớm. Khi mà thành lập thì đã có rất là nhiều hội viên. Trong cái quá trình mà hoạt động như vậy thì cũng có nhiều cái đóng góp đối với câu lạc bộ đầu tư Việt Nam. Điển hình là thông qua đấy là hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên rất là đa dạng. Các chương trình của Trung ương thì đều tham dự, thường xuyên tổ chức những cái sự kiện ở tại địa phương, quy tụ các cái thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về để trao đổi, giao lưu, làm thúc đẩy những cái nhận thức của giới trẻ về phong trào khởi nghiệp. Thì theo tôi đánh giá thì cái hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên là một cái điển hình của một cái câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp thành công trên toàn quốc.
Vậy thì với những kết quả mà câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Thái Nguyên đạt được thì anh có đánh giá như thế nào về hệ sinh thái khởi nghiệp ở Thái Nguyên?
Những cái điều mà câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên làm được ấy, đó là quy tụ các cái thanh niên, các cái giới trẻ có thể đã là chủ doanh nghiệp hoặc chưa phải là chủ doanh nghiệp, họ có cái nhận thức thế nào về khởi nghiệp, thời nghiệp thì phải khác khởi nghề, khác khởi sự ở chỗ nào. Và khi mà những cái nhận thức đó dần dần được lan tỏa thông qua các sự kiện như thế này thì thanh niên ở Thái Nguyên ấy, họ sẽ có những cái sự chú ý nhiều hơn tới các hoạt động khởi nghiệp. Và đặc biệt là tôi nhận thấy là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên đều là những cái thành viên năng động, đa dạng về ngành nghề kinh doanh. Có những người đã có những cái quy mô doanh nghiệp tầm quốc gia, cũng có rất nhiều bạn trẻ khác còn đang vật lộn với công việc kinh doanh hàng ngày. Nhưng mà họ đều giống nhau ở chỗ đều có một khát vọng khởi nghiệp. Vì vậy mà khi họ quy tụ lại thì tôi cho rằng là đó là một cái sức mạnh của tập thể. Và thông qua cái hoạt động của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên thì chúng tôi còn nhìn thấy rằng là các hoạt động liên doanh liên kết được rất nhiều. Cái câu chuyện kinh doanh nó không còn nằm ở riêng ở địa bàn từng huyện, từng tỉnh một nữa, mà có những cái hoạt động mở rộng ra. Câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp Thái Nguyên nếu như cứ hoạt động như thế này thì tôi nghĩ rằng là các anh ấy sẽ thu hút được rất là nhiều thanh niên khởi nghiệp hơn nữa và làm cho thay đổi nhận thức của giới trẻ về cái phong trào khởi nghiệp.
Như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Thái Nguyên có rất nhiều lợi thế để phát triển. Vậy thì theo anh, ngoài những lợi thế đó thì họ cần có thêm những yếu tố gì để trong thời gian tới mỗi hội viên có thể tự phát triển mạnh mẽ hơn nữa?
Cái hoạt động khởi nghiệp nói chung ấy, thì nó cần tới 8 yếu tố để cấu thành nên một hệ sinh thái khởi nghiệp. Với đầy đủ hệ sinh thái đó thì cái hoạt động khởi nghiệp mới có thể phát triển toàn diện được. Thì ở đây cái vai trò của câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp chỉ đóng góp một phần trong những cái cấu thành của hệ sinh thái đấy. Chẳng hạn như là cái nơi trung tâm để tư vấn khởi nghiệp, là những cái người cố vấn, tư vấn, là những nơi để có các chuyên gia có thể ủng hộ về mặt tài chính cho các bạn khởi nghiệp. Nhưng câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp không thể làm ra chính sách, không thể làm thay đổi cái nền tảng khoa học kỹ thuật của một địa phương. Thế thì bây giờ để mà câu lạc bộ này có thể hoàn thiện hơn, có thể làm được tốt hơn thì chúng tôi rất cần cái sự vai trò đóng góp của chính quyền, của các cơ quan chức năng vào cuộc để làm cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp nó hoàn thiện, bao gồm môi trường về khoa học công nghệ, môi trường về pháp luật, bao gồm các cái trường đại học để ứng dụng nghiên cứu ngay và luôn những cái ý tưởng khởi nghiệp, và những cái môi trường đào tạo, giáo dục để tạo ra những cái con người có cái năng lực đủ để hấp thu trong cái điều kiện 4.0 ngày hôm nay. Như vậy thì đấy là cái vai trò của xã hội.
Vậy thì cùng với những yếu tố bên ngoài thì câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Việt Nam sẽ có hỗ trợ như thế nào để các câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp ở các địa phương có điều kiện phát triển?
Với cái đề án 844 trong cái việc hỗ trợ khởi nghiệp trên toàn quốc thì tôi chỉ hy vọng rằng là với các tỉnh hãy vận dụng cái đề án này. Cái đề án này là một cái đề án toàn diện. Nếu như các tỉnh, các địa phương vận dụng cái đề án này vào trong công cuộc phát triển cái hoạt động khởi nghiệp của địa phương mình thì đã giải quyết được rất là nhiều cái bài toán khởi nghiệp ở địa phương, bao gồm cái sự quan tâm của chính quyền trong cái vấn đề tạo dựng cái môi trường khởi nghiệp, tạo ra một cái hệ sinh thái khởi nghiệp đầy đủ hơn. Nếu như mà hệ sinh thái khởi nghiệp này đầy đủ, cái yếu tố, cái tác nhân gồm có môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, yếu tố bên ngoài và yếu tố bên trong, thì chắc chắn rằng là cái sự phát triển của cái hoạt động khởi nghiệp nó sẽ mở rộng hơn nữa và nó sẽ có phát triển theo cấp số nhân trong tương lai.
Vâng, xin được cảm ơn anh về cuộc trao đổi vừa rồi.
Mục chuyện làm ăn.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng hoạt động hội, mở ra cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy giao thương, giải quyết nội dung xoay quanh việc kiến tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của nữ doanh nhân, mới đây Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh và Hội Nữ Trí Thức đồng tổ chức diễn đàn Nữ Doanh Nhân tỉnh Thái Nguyên tư duy đột phá, phát triển bền vững đã thu hút sự quan tâm của đông đảo hội viên ba hội, đặc biệt là hơn 200 hội viên của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Tại diễn đàn, các đại biểu là những người đại diện cho Hội Nữ Doanh Nhân, Hội Nữ Trí Thức và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Thái Nguyên đã cùng chia sẻ trao đổi những nội dung gồm nữ doanh nhân tư duy đột phá trong việc tái cấu trúc doanh nghiệp, hướng tới một sự phát triển bền vững, tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, vai trò của nữ trí thức và nữ doanh nhân trong nền kinh tế tri thức, đột phá trong việc kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp mang lại giá trị cao cho xã hội của nữ trí thức và nữ doanh nhân v.v. Theo đánh giá của các đại biểu tham gia diễn đàn, những nội dung được chia sẻ trao đổi thực sự cần thiết cho mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ đang trong giai đoạn phát triển. Trong đó, sự đột phá từ nhận thức đến hành động được xem là điều kiện tiên quyết để các nữ chủ doanh nghiệp xây dựng và hoạch định chiến lược phát triển. Song, để có thể đột phá thành công, thì đột phá phải được đặt trên một nền tảng tri thức vững chắc và các nữ doanh nhân trong giai đoạn hiện nay phải không ngừng tiếp cận với tri thức mới, tự tích lũy để đủ năng lực tạo ra những đột phá cho doanh nghiệp của mình. Từ đó chủ động hơn và khắc phục những điểm yếu về công nghệ kỹ thuật thấp, khả năng bộ máy quản trị chưa hiệu quả, nguồn vốn hạn hẹp, thị trường đầu ra không ổn định. Cho ý kiến về vấn đề này, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn 68 Bình Minh, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên nói:
Qua những cái diễn đàn các chị chia sẻ thì mình rất thích cái chỗ khoa học của chị Hà ở Đại học Công Lâm. Đó là một cái để cho nhiều các doanh nghiệp trẻ bọn mình là phải học hỏi theo, từ cách làm cho đến cái suy nghĩ đều phải thay đổi. Để mình không những thế mà phải hướng dẫn cũng như là có cái cách đào tạo con cháu mình sau này.
Chị Nguyễn Diệu Hồng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kim Thái cho biết, lần đầu tiên được tham dự diễn đàn của Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh, tôi thấy rất ý nghĩa, có quá nhiều thông tin bổ ích được chia sẻ từ các nữ doanh nhân thành đạt tầm quốc tế. Và tôi nghĩ sau diễn đàn này, doanh nghiệp tôi sẽ áp dụng được rất nhiều điều để phát triển doanh nghiệp.
Thực ra thì mình đang làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Với những cái chia sẻ về ứng dụng khoa học công nghệ thì đã là một trong những góc cạnh mà mình đang rất là muốn ứng dụng cũng như đổi mới cho chính doanh nghiệp của mình. Ngoài ra thì cái hướng phát triển của các doanh nghiệp lớn mạnh ấy, thì là họ không ngừng lớn lên, không ngừng lớn mạnh, họ có sự chia sẻ và kết hợp. Đối với tôi, khách sạn Kim Thái cũng mong muốn được hưởng ứng cũng như là được học hỏi những cái công nghệ đưa vào quản lý ngành dịch vụ khách sạn và mở rộng thêm ngành nghề để phục vụ cái ngành du lịch, các ngành cộng đồng cũng như là tất cả đón tất cả các anh chị em khách quý đến với tỉnh Thái Nguyên được trọn vẹn.
Tại diễn đàn, các đại biểu cũng cho rằng để kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp mang lại giá trị cao cho xã hội thì cần thiết phải tập hợp được nguồn lực tri thức lĩnh vực sâu, đa ngành, có tâm, có tầm, huy động được nguồn lực về cơ sở trang thiết bị nghiên cứu để có thể triển khai nghiên cứu tại chỗ hoặc liên kết liên danh trong và ngoài nước về các nghiên cứu sâu và sự sẵn sàng đón nhận của các doanh nghiệp trong việc chi trả xứng đáng cho các nhà nghiên cứu với những sản phẩm nghiên cứu có giá trị thực tiễn. Qua 11 năm hoạt động, đặc biệt là trong 9 tháng năm 2019, Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho hội viên, như tổ chức gặp mặt giao lưu giữa các hội viên trong cụm, tham gia các diễn đàn, hội thảo đánh giá, hội nghị đối thoại do các sở ngành tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về công nghệ 4.0, kỹ năng tiếp thị trực tuyến, đã không chỉ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển mà còn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các nữ doanh nhân. Đây là những hoạt động thiết thực để hội cụ thể hóa việc nâng cao chất lượng hoạt động hội, mở ra cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết và thúc đẩy giao thương, giải quyết nội dung xoay quanh việc kiến tạo, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của nữ doanh nhân trong thời kỳ hội nhập.
Bài viết Thực tế từ diễn đàn Nữ Doanh Nhân Tư Duy Đột Phá Phát Triển Bền Vững đã khép lại chuyên mục Tài chính Doanh nghiệp tháng 10. Cảm ơn quý thính giả và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thành phố đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!